trong bà toan không cho rằng tôi chẳng nói đến tên bà để thọ ký thành vô thượng chánh đẳng như giác ư? Kiều Đàm Vi, tôi trước tổng nói tất cả thanh văn đều đã được thọ ký, nay bà muốn biết thọ ký đó đời tương lai sao bà sẽ trong pháp hội của 68.000 ức đức Phật làm vị đại pháp sư và 6.000 vị học vô học tỳ kheo ni đều làm pháp sư, và lần lượt đủ đạo hạnh bồ tát như thế sẽ được thành Phật hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ Điều Nhữ Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Kiều Đàm Di, đức nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật đó và 6.000 Bồ Tát tuần tự thọ ký được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì bà Kiều Đàm Di được thọ ký và 6.000 tỳ kheo ni trong hàng hữu học và vô học cũng đồng được thọ ký, bà thành Phật trước. Còn mấy vị kia tu hạnh Bồ Tát từ từ, bà tịch rồi thì thọ ký cho người kế, rồi cứ vậy mà tiếp tục thành Phật hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Như vậy thì bà đã mãn nguyện rồi. Bây giờ tới người khác. Bây giờ mẹ của La Hầu La là bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni nghĩ rằng Thế Tôn ở trong hội thọ ký riêng chẳng nói đến tên tôi. Thọ ký riêng là mấy người khác, là tôi và ngài không có ngàn tới, phải không? Thì Phật bảo bà Gia Thâu Đà La, ngươi ở đời sau trong pháp hội có 100.000 muôn ức đức Phật tu hạnh Bồ Tát làm vị đại pháp sư, lần lần đầy đủ Phật đạo, ở trong cõi thiện quốc sẽ được thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ Điều Nhữ Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp. Lúc đó bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni và bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng được việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kể rằng Đấng Thế Tôn Đạo Sư làm an ổn trời người, chúng con nghe thọ ký lòng an vui đầy đủ. Các vị tỳ kheo ni nói kể đó rồi bạch Phật rằng chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác rộng thuyên nói kinh này cũng tránh ta bà. Ở cõi khác để mà làm lợi ích chúng sinh, để mà truyền bá kinh này chứ không dám xông vào cõi ta bà. Thì quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của cái tâm niệm hàng A-la-hán bạch hữu học vô học thanh văn vừa được thọ ký thì lúc nào cũng có nguyện phát cái tâm lợi tha giáo hóa chúng sinh, nhưng mà vì còn yếu cho nên lựa chỗ nào dễ dễ hiền hiền giáo hóa, còn chỗ khó thì các bà tránh không dám. Lúc đó các vị Bồ Tát, bây giờ tới Bồ Tát, kính thuận ý của Phật và muốn tự thỏa mãn bậc bổn nguyện, bèn ở trước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thệ rằng Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới, hay khiến chúng sanh biên chép kinh này thọ trì đọc tụng giải nói nghĩa đó, nghĩ nhớ chân chánh đúng như pháp mà tu hành, như thế đều là sức quay thần của Phật. Cuối mong Đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho. Như vậy thì các cái hạng Bồ Tát này thì các ngài lại khác hơn. Bồ Tát trước thì nguyện ở lại cõi Ta Bà để giáo hóa, dù chúng sinh có hung dữ mấy, đến mất thân mạng các ngài cũng không tiếc, miễn truyền bá được cái chánh pháp Như Lai thôi. Bây giờ ở đây thì các Bồ Tát này nguyện đi giáp vòng trong mười phương thế giới. Mười phương thế giới chỗ nào cũng đi hết, giáo hóa để cho người ta thọ trì đọc tụng giải nói kinh này, để cho được nghĩ nhớ chân chánh đúng như pháp mà tu hành. Như vậy thì các ngài không có chọn lựa một cõi nào hết, mà sẽ đi khắp hết tất cả cõi để giáo hóa. Thì đó là cái tâm Bồ Tát rộng thênh thang, không có bị giới hạn. Như vậy thì chúng ta đọc qua mấy đoạn, chúng ta thấy trước nhất là Bồ Tát nguyện truyền bá kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà. Dù ở cõi này chúng sinh khó tin khó hiểu, tâm còn hung hăng, nhưng mà nguyện truyền bá không có ngại. Kế đó thì các vị A-la-hán rồi tới tỳ kheo ni được thọ ký cũng đều nguyện truyền bá kinh này, mà lựa chỗ nào dễ ở cõi khác chứ không dám vào đây. Cuối cùng thì các vị Bồ Tát khác thì lại nguyện không phải chỉ một cõi này, mà mười phương thế giới đều đến đó mà truyền bá, không có ngại khó khăn, không có sợ hiểm nguy gì hết. Tức thời các vị Bồ Tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng, thì trong bài kệ cũng không có nói cái gì khác hơn, thì chỉ kể rộng ra. Thì như vậy trong bài kệ này nó có những cái chỗ mà tôi muốn nói cho quý vị thấy, tức là nói rộng về cái ý nghĩa truyền bá kinh này nó khó khăn. Tại sao mà khó khăn? Trong đây nói rằng cuối mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ trong đời ác ghê sợ, chúng con sẽ rộng nói. Tuy rằng cái đời ác nó hung dữ, đáng ghê, đáng sợ, mà chúng con vẫn nói kinh này. Có những người vô trí, lời ác mắng rủa thải và dao gậy đánh đập, chúng con đều phải nhẫn. Trong khi mà truyền bá kinh này, gặp những người ngu, họ mắng rủa rồi đánh đập đều nhẫn hết, không có sợ hay là không có chán ngán vì cái khổ đó. Giờ lại còn kể trong cái giới tu sĩ, vì cái lòng tà vại của họ cho nên rồi họ tuy là người tu mà thấy mình nói kinh này rồi đó lại cho rằng đó là không đúng, rồi kiếm chuyện nói xấu. Rồi những vị đó họ nói là họ tỳ kheo ở chỗ vắng vẻ, Liễu Nhã là cái chỗ yên tịnh vắng vẻ như trong rừng núi đó, mà chỉ trích những cái người nói kinh này. Thì như vậy tất cả những cái chuyến đó đó thì các ngài đều cam nhận hết, không có sợ sệt. Thì đó là nói đại cương. Thì trong cái ý ở đây đều nói cái trọng tâm là dù có cái khó khăn, những trở ngại gì trong lúc mà truyền bá kinh Pháp Hoa thì các ngài đều sẵn sàng chấp nhận, không có từ chối, không có sợ sệt, mà làm cho được cái bản nguyện của mình thôi. Đó là cái ý toàn cái lời tụng. Rồi tiếp qua cái phẩm thứ 14 là an lạc hạnh. Hạnh tức là cái công hạnh tu hành của mình. An lạc là an vui, yên vui đó. Đó là tu hành mà y theo lời Phật dạy trong phẩm này thì mọi cái công việc tu hành sẽ được an ổn vui tươi, không có chướng, không có nạn. Còn nếu không y được như đây thì tu hành sanh cái chướng nạn đó, cho nên mới gọi là an lạc hạnh. Lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này rất là ít có, vì kính thuận Phật minh pháp thệ nguyện lớn, ở đời ác sao hộ trì đọc nói kinh Pháp Hoa này. Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát ở đời ác sao thế nào mà có thể nói kinh này? Như vậy thì ở đây trước tiên Ngài Văn Thù tán thán những vị Bồ Tát nguyện ở đời sau hộ trì giảng nói kinh Pháp Hoa. Rồi kế đó Ngài liền đặt câu hỏi: như vậy thì muốn giảng nói kinh Pháp Hoa ở đời sau thì phải làm thế nào để mà có thể giảng nói một cách an ổn? Đây Phật mới dạy. Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: nếu vị Bồ Tát ở đời ác sao muốn nói kinh này phải an trụ trong bốn pháp. Nghĩa là đời sau mà muốn giảng kinh Pháp Hoa, đó là nói về hình thức. Muốn tu hành tri kiến Phật thì phải có đủ bốn pháp. Bốn pháp là gì? Một, an trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát thì có thể vì chúng sanh mà diễn nói kinh này. Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát? Nếu vị Bồ Tát an trụ trong nhẫn nhục, hòa diệu, khéo thuận mà không phục chạc, lòng cũng chẳng kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân biệt quán mà quán tướng như thật của các pháp, cũng chẳng vinh theo, chẳng phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Như vậy thì bốn cái pháp mà Phật dạy mình muốn tu ở trong cái đời khó khăn thì phải an trụ trong bốn pháp này. Mình tu và dạy người tu sẽ được an ổn hết. Pháp thứ nhất là dạy mình phải an trụ chỗ hành xứ của Bồ Tát. Mà chỗ hành xứ của Bồ Tát là chỗ gì? Phải nhẫn nhục, hòa diệu, không có vụt chạc, cũng không có kinh sợ. Rồi ở trong pháp không có phân biệt, quán tướng như thật cái các pháp, cũng chẳng vinh theo, chẳng phân biệt, đó là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Thì cái giai đoạn này tôi có thể chia làm hai. Một là hạnh nhẫn nhục, hòa diệu, không có nóng nảy, không có kinh sợ, đó là cái thứ nhất, tức là nhẫn nhục. Thì vị Bồ Tát đó phải nhẫn nhục, hòa diệu. Mà bây giờ ở đây chúng ta có được cái hạnh đó chưa? Có được cái hạnh nhẫn nhục, hòa diệu chưa? Nếu mà khi nào đang làm cái gì, tôi nói ví dụ có người đó họ cầm cái thùng sánh nước, đường sánh nước, có huynh nào nói một câu trái ý cái thì họ sao? Để cái thùng xuống xong. Thì như vậy đó là gọi là cái hành động gì? Là phục chạc. Phục chạc đó là của cái tâm sanh, phải không? Còn giả sử vậy đó, họ đứng lên sửa soạn đóng cửa tối, sửa soạn đóng cửa ngủ, mà có ai nói cái câu gì trái ý thì lúc đó đóng cửa êm không? Đóng rầm. Như vậy đó là những cái hạnh, hạnh thô tháo, mà hạnh thô tháo từ cái tâm sanh mà ra. Còn giả sử mà đưa cầm cái chén, cái ly uống nước, mà nếu có ai nói trái ý thì để cái ly chén xuống êm không? Để cái cột và cả để muốn bể cái ly. Thì như vậy đó là cái tư cách thiếu nhẫn nhục, thiếu cái hòa diệu, phải không? Bởi chúng ta thiếu nhẫn nhục, thiếu hòa diệu, cho nên một lời trái tai, một cử chỉ không như ý thì mình liền có cái thái độ vụt chạc, không có cái êm ái, không có dịu dàng. Còn nếu mà lúc nào mà tâm hồn mình bình tĩnh vui tươi á thì cầm cái gì để cái gì nó cũng nhẹ nhàng hết rồi, phải không? Nó không có những cái thái độ đó, cho nên người khác mà thấy mình đưa nói một câu gì đó mà thấy mình để cái chén cái cột cái là họ biết mình sao rồi, phải không? Đưa nói gì đó mà thấy mình đóng cửa cái rồng á biết ra sao rồi, Như vậy thì cái thái độ từ cái tâm nó nóng nảy, nó phát lên, thì liền có cái hành động theo đó. Mà cái hành động đó là cái hành động tỏ ra bực bội. Mà bực bội tức là nóng rồi chứ gì. Nó không còn có thái độ hòa dịu, không còn cái tâm nhẫn nhục nữa. Cho nên chúng ta học tu mà muốn an trụ trong cái hạnh an lạc á, thì cái đầu tiên là phải có cái nhẫn nhục. Bây giờ tôi hỏi quý vị, người ta nói với câu chuyện gì cho mình, rồi mình đi không cầm cái ly mình đánh cho cái cột, cái người đó tức không? Thì họ cũng nổi sân lắm, rồi mình sân trong bụng, họ sân thêm cái nữa, hai cái sân gặp nhau thì tóe lửa, thì đó là có an lạc được không? Ở trong chúng an ổn không? Đó thì như vậy thì tức là gây chuyện, rồi phiền não, đó là không có an lạc rồi. Cho nên muốn an lạc thì trước tiên chúng ta phải tập cái hạnh nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục được, tâm mình một khi vừa dấy cái niệm sân lên liền buông đi, đừng theo nó, rồi thái độ hòa dịu, thì sống với chúng có chuyện gì xảy ra đâu, phải không? Mà không có chuyện gì xảy ra thì phiền não từ đâu mà sanh? Như vậy thì đó là cái hạnh an lạc rồi chứ gì. Cho nên khéo nhìn từng chút, Đức Phật thấy cái tâm của mình, những cái bệnh của mình, nên Ngài dạy thật là kỹ. Đầu tiên là phải có cái hạnh nhẫn nhục, rồi kế đó nữa là phải có cái lòng can đảm, đừng có sợ sệt. Bởi vì trong cái đời khó khăn, người ác nhiều, người hiền ít, thì những khi mình nói đạo lý thì cái người hiền nghe, người ác họ lại ghét. Vì vậy cho nên họ có thể phá phách, họ có thể hâm dọa. Mà nếu mình vì họ phá phách hâm dọa mà mình rút lui á, thì tức là không làm được cái việc thật sự. Vì vậy mà không nên kinh sợ. Thì như vậy vừa là nhẫn nhục mà vừa là can đảm, chứ không phải chỉ nhẫn nhục rồi yếu sòn, ai nói gì cũng dạ dạ vân vân, cúi đầu mà tuông hết thì cũng không làm gì được. Cái đó là cái đặc biệt của trong đạo Phật. Quý vị nhớ, nhẫn mà không phải nhu nhược, nhẫn nhục mà không phải nhu nhược. Chứ đừng nghe nói nhẫn rồi thôi, ai làm gì cũng dạ được, cứ làm xong được, thì không thể làm trò gì được hết. Cho nên đầu tiên là có cái đức nhẫn nhục, đừng gây sự với ai. Nhưng mà phải có cái lòng can đảm trên con đường đạo, trong cái chánh pháp mình phải bảo vệ, mình phải tu hành. Chứ không vì một cái hoàn cảnh khó khăn nào mà mình sợ sệt rồi lui sụp, thì như vậy đó là chẳng kinh sợ. Thì hai cái điểm này thuộc về cái tâm nhẫn nhục và can đảm. Rồi tới cái điểm thứ hai, hai cái đó là chung lại thành một. Tới điểm thứ hai này là nói thẳng về cái chân thật của chánh pháp. Ở nơi pháp không phân biệt mà quán tướng như thật của các pháp, cũng chẳng vinh theo, chẳng phân biệt. Mấy cái này thật là khó. Ở nơi pháp không phân biệt mà quán tướng như thật của các pháp là sao? Nghĩa là đối với người, đối với cảnh, mình không phân biệt cái này đẹp, cái kia xấu, cái này hơn, cái nọ thua, cái này phải, cái kia quấy. Thì đó là nơi pháp không có phân biệt. Như vậy thì cái đó dễ chưa? Rồi kế là quán tướng như thật của các pháp. Đúng ra thì cái quán tướng như thật các pháp phải trước, rồi mới không có thể phân biệt sao? Tại sao vậy? Thì ở đây tôi đi thứ tự từ con người tới sự vật. Ở con người mà muốn thấy tướng như thật của con người thì phải làm sao? Nó có hai cái thấy. Cái thấy của hàng nhị thừa và cái thấy của hàng Bồ Tát. thấy như thật của nhị thừa thì nơi con người thì thấy thân năm uẩn là vô thường, phải không? Là bất tịnh, là khổ, là không. Tức là thường thường gọi là lấy cái tứ niệm xứ đó để mà mình nhìn. Thì như vậy thấy mọi người đều là cái mang cái thân ngủ ấm, nó là vô thường, là bất tịnh, là khổ, là không, thì có cái gì đâu mà mình sanh phân biệt. Như vậy thì từ thấy như thật được các pháp, mình không có giấy niệm phân biệt. Đó là nói cái nhìn của nhị thừa. Nói theo cái nhìn của đại thừa, tức là nhìn của trí tuệ bát nhã, thì quán tướng như thật của các pháp, nghĩa là như bát nhã mà mình thường tụng hàng đêm đó, chiếu kiến ngũ uẩn giai không đổi nhất thiết khoát chứ. Chữ không này nó không phải chữ không của nhị thừa. Chữ không của nhị thừa là khổ, là không. Tức là từ vô thường, khổ đi tới không. Sự vật nó có ra rồi nó biến hoại, biến hoại cho tới tan mất, không còn, thì gọi đó là không. Còn cái không của bát nhã là ngay nơi sắc tức là không, ngay nơi không tức là sắc, chứ không phải đợi hoại rồi mới nói là không. Thành nó như vậy cũng quán không, mà cái không này nó khác. Tại sao nó khác? Bởi vì cái quán không này là nhìn trên các pháp, nó không có cái thực thể cố định nào hết, chẳng qua là một mớ duyên tụ hợp, tụ lại thì thành, ly tán ra gọi là hoại. Như vậy thì cái thành cái hoại chỉ là duyên tụ và duyên tán thôi, nó không có thiệt. Như hiện giờ mình có đây thì gọi là gì? Gọi là các cái duyên nó tụ hợp. Rồi mai kia mình chết đi, gọi là các duyên nó ly tán. Như vậy thì nó tụ, nó tán tùy duyên. Còn mình có chết có sống gì không? Mình có chết có sống không? Là duyên nó tụ lại thì người ta nói sanh, duyên ly tán ra thì nói tử. Mà sự thật ra tử sinh là do duyên tụ duyên tán, chứ mình có dính dáng gì đâu. Như vậy nói vậy thì quý vị tưởng mình là cái gì? Nghĩa là nói vậy thì tưởng như mình có ở ngoài cái tụ cái tán đó, phải không? Nhưng mà thật ra nó không ở ngoài, mà nó cũng không ở trong. Cái tụ cái tán của là duyên tứ đại. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tụ tán là tứ đại tụ tán, phải không? Mà tứ đại là hữu tri hay là vô tri? Vô tri thì tứ đại vô tri nó tụ nó tán, còn mình là tri hay vô tri? Mình thì tri, thì cái vô tri nó tụ nó tán, thì cái tri của mình có tụ tán gì đâu, phải không? Thì cái vô tri nó tụ gọi là sanh, nó tán gọi là tử, thì nó tụ nó tán là của cái vô tri. Còn cái tri này có sanh tử gì đâu, phải không? Như vậy thì mình thấy được cái chỗ đó. Bởi vậy nên tôi, cái câu mà tôi gọi là thấm ý nhất là tôi dùng cái câu là gá thân mộng đó. Chữ gá đó thì thân này là mộng, nhưng có cái gì gá nó, chứ không phải nó là mình. Nếu nói cái thân huyễn mộng này là mình đó, thì mình đã là huyễn mộng rồi. Nhưng mà gá vào nó để có một cái sinh hoạt thì gọi đó là cuộc sống tạm bợ. Như vậy thì chúng ta nếu nhìn trên cái thực tướng thì thấy rằng thân này nói theo cái từ gần gũi của đạo Phật là tứ đại. Tứ đại chung hợp gọi là sanh, tứ đại ly tán gọi là tử. Thì như vậy tử và sinh là tứ đại tụ tán, mà tứ đại là vô tri, mà nó tụ tán nó có mất, nó có còn không? Tụ lại thì cũng tứ đại, mà tan ra cũng là tứ đại, có mất chút nào đâu. Đó, tỉ dụ như là đương sống á, là đương hít vô được chừng nửa lít hay là phần tư lít không khí, rồi cái xài rồi cái mình trả ra có thiếu không, mình có để dành để trả phần nào không, hay là mượn rồi trả hết rồi mượn lại. Thì như vậy với cái không khí mình mượn bao nhiêu trả lại bao nhiêu sòng phẳng, phải không? Rồi nước mình mượn bao nhiêu có trả lại hết nhiêu không, thì mượn rồi cũng trả. Như vậy thì cái ngày mai nó hoại đi thì tứ đại trả y nguyên tứ đại, chứ nó không có, mình cũng không có dành phần nào, không có giấu giếm ở đâu, phải không? Mượn bao nhiêu trả lại bấy nhiêu. Thì như vậy đó là cái chuyện thực, nó có mất ở đâu. Thì như vậy tứ đại tụ bao nhiêu rồi tan ra bấy nhiêu. Thì tứ đại đã là tụ tan, thì tụ mình tạm nói sinh, tan mình tạm gọi là tử. Chứ còn cái tri kiến Phật có tử có sinh bao giờ, phải không? Như vậy thì ngay nơi cái các pháp mình thấy được như vậy, hiểu được như vậy là thấy được cái sự thật của nó. Rồi như vậy thì từ con người nhìn ra sự vật ở ngoài cũng vậy, nó là sự vật duyên tụ thì thành, duyên tán gọi là hoại, cái thành cái hoại cũng là theo duyên, có gì đâu thiệt. Vì vậy cho nên mình không vinh theo, mình không phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Vinh theo vì mình thấy có một pháp thiệt là đẹp, là quý, là phân biệt mà nói cái này dở cái kia hay, cái này tốt kia xấu. Bây giờ thấy tất cả pháp là duyên hợp, đủ duyên thì tụ, hết duyên thì tán, đều là tứ đại chuyển biến mà ra, không có gì thiệt hết. Thấy như vậy rồi thì có cái gì mà để phân biệt, có cái gì mà đuổi theo mà dính mắt. Như vậy đó là cái đạo lý chân thật. Như vậy thì cái chỗ hành xứ này, một là mình được cái tâm nhu hòa nhẫn nhục, hai là phải có cái trí tuệ quán chiếu thấy các pháp đúng như thật. Thì như vậy đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát, phải không? Có đủ hai điều kiện đó. Như vậy thì cái điều kiện thứ nhất quý vị đủ chưa? Đủ được điều kiện thứ nhất chưa? Nếu chưa đủ thì được phần 3, phần 4 chưa? Nếu mà được phần 3, phần 4 thì quý vị cũng đã đỡ rồi đó. Hay là còn 100%, bây giờ mới được có bớt có 10%, bớt 10 hay là bớt 20 hay 30. Có nhiều khi ra tôi thấy tu càng lâu sân càng dữ, sao vậy? Thí dụ như mình tu lâu rồi, họ tùy kheo 10 năm, 20 năm gì rồi, cái bất thành có người nào đó là cư sĩ hoặc là sa di mà lại kêu: "Ê thầy, sân không?" Cứ ê cái là thấy nổi giận là. Thì như vậy thì mình thấy, nghĩa là nếu mình là cái người dân quèn thì ê huynh gì đó không sao hết, ê anh thì cũng không sao, phải không? Mình là ông thầy tỳ kheo mà nó ê cái là thấy có chuyện rồi. Thì như vậy thì mình dễ sân hay khó sân? Như vậy thì chính vì cái chấp ngã mình nặng quá cho nên động tới là sân, động tới là sân. Như vậy càng tu mà nếu không có thấy được các pháp như thật dễ sân. Mà dễ sân thì nó đi lên hơn đi xuống, nó là tiến hay nó lùi. Như vậy đó. Mà quý vị thấy thật ra nhiều khi cái bệnh của mình nó khó lắm. Ai mà lỡ được thiên hạ kêu là thượng tọa rồi, gặp người khác không kêu thượng tọa nữa mà kêu thầy, thầy chú, có khó chịu không? Thì thấy nó cũng hơi khó chịu rồi. Nên nó thiệt là bệnh, tất cả là giả danh thôi. Mà miễn kêu khác một chút thì không vui. Mà kêu giả sử mình mới thượng tọa kêu bà thượng thì thôi được, không ra gì. Có này không? Cứ như hôm qua mới đây có quý thầy, hôm qua hôm kia đó có quý thầy ở tỉnh ở ở huyện Nhà Bè đi ra cứu giường đi 10 xe buýt. Tôi thì mắc lọt ngồi chấm bài, mấy chú vô báo tin tôi nói thôi mà vô. Tôi mặc áo ngắn ngồi dưới đó, rồi cái quý ngài mặc áo tràng đồ đắp y, rồi tôi ngại ngùng quá mà lỡ bộ đứng cùng hết không kịp tở tay, thôi cũng chịu ngồi lì. Rồi thì có một vị đứng ra nói đây là Hòa Thượng Thanh Từ. Hồi trước là thượng tọa nhưng bây giờ đã lên Hòa Thượng rồi. Xin báo cho quý Phật tử biết. Cái mười cờ tôi thấy Hòa Thượng lò. Chứ không phải ai không Hòa Thượng lão, xin đặt cải chánh Hòa Thượng lão. Bởi vì mình thấy nó tức cười, mình cứ bị cái giả danh nó ám ảnh hoài, nên rồi phải gan chút. Cái nào thứ thiệt thì nói nó thiệt, còn thứ giả nói nó giả. Bây giờ mấy chú kêu đó là tôi biết, bởi vì thiên hạ cái ông thầy Đắc Quyền cũng thượng tọa, ông thầy Nhật Quang cũng thượng tọa, rồi ông thầy Nhật Trung cũng thượng tọa, Thiện Trung cũng thượng tọa, ông thầy Thông Giáo cũng thượng tọa, là kêu tôi thượng tọa nó quái kỳ, một lòng mà đẩy tôi lên quả thượng. Cho nên dễ nghe chứ thôi, thì cái đó là chẳng qua là cái dễ nghe, chứ chẳng lẽ thầy trò cái nghe nhau quái kỳ mà mấy ông kia kéo bằng đại đức nữa sao buồn. Bởi vậy nên một lòng mà đẩy tôi lên, mà đẩy lên không có, không ai tấn phòng hết, thì mấy chú tấn phòng tôi. Tấn phòng mà không có lòng lễ, tấn phòng đại. Bởi vậy tôi thấy tức cười, không có cái gì thiệt hết trơn. Thì chẳng qua là nghĩa là muốn kêu cho nó dễ nghe, khỏi bị chướng, thì thiên hạ đẩy lên cho nó vui vậy thôi, có gì thiệt. Vậy mà bây giờ nếu mà lỡ kêu và thượng quen rồi, ai kêu lại còn thượng tọa cái buộc kỳ không kê. Thiên hạ tất cả những cái gì cũng giả danh, nó không có thiệt, mà tại sao dễ khởi cái niệm ưa rồi niệm không ưa, làm cho nó có những cái chuyện tức cười như vậy đó.